Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2014. Chúng ta học buổi học này là buổi học cuối năm của 2014, thưa các vị. Tất nhiên là giờ đầu năm 2015 thì chúng ta cũng sẽ có những buổi học. Thế nhưng mà thấm thoát là 2014 nó đi qua một cái vèo, và đây là buổi học cuối. Tất nhiên là sẽ gặp nhau vào đầu năm, và nhất là giao thừa của Tết âm lịch thì chúng ta cũng có một buổi sẽ gặp nhau. Đầu năm âm lịch thì chúng ta cũng có dường như 10 ngày tu ở nơi đây, và cũng xin thông báo cho các vị mừng là mỗi sáng mình đi thăm dò bên cái phạt bên kia, mình đi 5 vòng, mình thấy dường như gần tiếng đồng hồ. Và cái khóa tu chúng ta sẽ tổ chức vào đầu năm âm lịch, có 10 ngày như thế. Tức là sáng thì chúng ta có giờ tọa thiền, sau đó thì chúng ta lễ Phật, và chúng ta tọa thiền tiếp cho tới 8 giờ. Có lẽ là kiếm cái chi đó mở bụng xong rồi chúng ta sẽ dẫn nhau đi thiền hành 5 vòng thiền hành và 30 phút tập gậy nữa, là thả cho các vị đi về. Tức là một buổi sáng tu tập. Buổi chiều thì có thể từ bắt đầu từ 3 giờ mình tu thông thả và nhàn hạ đi, cho tới 9 giờ tối. Tại vì những ngày thường có thể có một số các Phật tử đi làm, cho nên không có tham dự nghe pháp được. Cho nên buổi chiều thì chúng ta cũng công phu tu tập và dành hoặc là pháp đàn tùy theo từng bữa. Rồi buổi tối thì từ 7 giờ chúng ta sẽ học tới 8 giờ rưỡi như bình thường. Trừ những ngày Chủ nhật thì có thể chương trình sẽ sắp xếp để cho nó thuận lợi. Đó là điều thứ nhất mình xin thông báo. Thứ hai là hôm nay là ngày Chủ nhật, đáng lẽ giờ này các vị không có mặt nơi đây. Tại vì thông thường Chủ nhật thì 3 giờ chúng ta học tới 5 giờ là chấm dứt rồi. Nhưng mà hôm nay giờ này ngồi đông như thế này cũng là điều hơi kỳ lạ đây, chứ còn ai cũng phải bận biểu công ăn việc làm và sắp xếp thì giờ để còn một tuần đi cài nữa trả nợ. Và rất là biết ơn các vị đã có mặt nơi đây vào buổi tối Chủ nhật đông như thế này. Chúng ta sẽ đi vô đoạn thứ 23 của chứng đầu ca. Một cái văn bản không có bao nhiêu đoạn mà học 2 năm. Đúng ra học một buổi vậy thì 5 đoạn như chơi. Đoạn 23. Mình chép cái bản dịch của Trúc Thiên thôi. Biết là xong tất, chẳng cầu công hay chẳng cần công. Biết là xong tất, thải thải hữu vi pháp bất đồng. Thái thái hữu vi pháp chẳng đồng. Của cho trụ trước phước trời hưởng. Ví như tên bắn nhắm hư không. Đà bắn hết. Mũi tên rơi. Cái đoạn này hơi dài ạ. Đà bắn hết mũi tên rơi. Kiếp sau nghiệp cũ hả? Kiếp sau hận cũ lại bời bời. Sao bằng từ cửa vô vi ấy. Các vị đoạn này nó hơi dài, nó mới hết ý. Thành ra mình gom hai đoạn lại thành một đoạn. Mình đọc cho các vị nghe. Biết là song tất chẳng thí công. Thải thải hữu vi pháp chẳng đồng. Của cho trụ trước phước trời hưởng. Ví như tên bắn nhắm hư không. Đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời. Sao bằng từ cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Mình giải thích một cách dễ hiểu để cho các vị đi vô trước. Biết là song tất nó hàm ở nghĩa như câu nguyên văn là giác tức liễu bất thí công. Giác tức liễu. Tức là ngộ rồi là xong việc. Không có dụng công gì nữa cả. Không có cần một chút công phu chi đem qua đây cả. Các vị thấy được đạo rồi là phiền não phải rơi. Nguyên tắc nó là vậy. Mà mình thấy chưa, phiền não nó không chịu rơi. Đúng ra thì thưa các vị, nó rất là dễ nha. Tại vì khi các vị biết rằng mọi thứ phiền não nơi tâm thức các vị, nó đều là đối tượng bị nhận diện, chứ không phải là chính tự thân các vị. Bản chất thực của các vị là con người nhận diện, là năng lực đang thấy, là khả năng đang quán sát, tức là cái năng lực chiếu sáng những thứ phiền não đang vẩn vơ trước ta, chứ ta không hề là phiền não. Ta là cái con người đang quan sát phiền não đến đi sinh diệt mất còn. Thì các vị hình dung rằng làm sao mà nói rằng ta phiền não, ta buồn phiền, ta bất an được. Cái lực dụng của tâm đủ mạnh, hay là chúng ta đã từng có một công vui như thế, thì chắc chắn rằng là mọi thứ phiền não nó phải rơi thôi. Cho nên ở đây câu đầu rất mạnh là giác là xong. Tức là ngộ đạo liền xong, thấy đạo liền rơi rụng phiền não. Dù cho nghiệp thức có hà sa kiếp, nhưng mà các vị vừa ngộ được chỗ này thì mọi thứ nghiệp thức của ba cõi sáu đường liền chấm dứt. Đúng nguyên tắc của nó là như vậy đó. Nó không có công phu gì hết á. Dùng năng lực trí tuệ đoạn phiền não. Ví dụ như ta đi vô kinh văn thì Đức Thế Tôn xác định rõ là định không thể đoạn phiền não, chỉ có tuệ mới đoạn phiền não. Chứng nghiệm giải thoát phía Niết Bàn không phải chứng nghiệm từ cái nhập định sâu. Thưa các vị, nhập định mà không có tuệ thì định đó chìm ở trong u ám hôn mê. Thiền sư gọi là chìm trong động quỷ, chìm trong hang tối mịt mờ. Cho nên định nó phải có tuệ đi kèm. Định để phát sinh tuệ và tuệ giác thì chứng nghiệm Niết Bàn, chứ không phải định chứng nghiệm Niết Bàn. Gần nhất, dễ hiểu nhất là thế này. Mình mịt mờ chìm trong cái sự nghi ngờ rất là nặng nề, mình không thể gỡ bỏ phiền não được. Thế là một sớm tình cờ mình phát giác ra là những điều nghi ngờ đó là hiểu lầm thôi. Mình nghĩ rằng người ta ăn trộm của mình, trong khi nó không có ăn trộm, mà cái của mình nó vẫn còn đấy. Mình sơ ý, mình lục không có sâu thôi, mình có trong đáy tủ, và mình cứ tiếp kiếm hoài không ra. Mình hầu ghi rằng hôm rồi con dâu của mình nó về, nó đi lên phòng mình, nó mày mò lúc mình ở dưới mình đang ăn cơm, thì chính hắn. Thế rồi bất thần cái chuyện nghi ngờ mất một năm rồi, lòng mình nó triểu nặng. Rồi tự nhiên hôm đó mình lục cái chi, mình tháo tung ra, nhìn sâu luôn góc tủ, ồ thì ra nó còn đây. Thế thì các vị có mất công làm cái chi để nó hết cái nỗi nghi ngờ phiền muộn và nó nặng trĩu lòng không? Đơn giản là thấu đạt được nó không phải là kẻ trở, là xong việc. Đó là cái ví dụ vô cùng dễ hiểu. Và từ cái ví dụ đó là chúng ta trở lại con đường đạo lý thì nó không khác nha. Tức là lâu nay ta thấy phiền não, ưu tư, sầu muộn là ta đồng nhất ta vào nó, ta tan biến ta trong nó. Thế rồi một sớm tình cờ học được giáo lý Phật dạy, biết rằng là mọi thứ mà mình nhìn thấy, mình nhận biết thì nó đều là đối tượng sinh diệt, nó là cái bên ngoài, nó là cái vị ta thấy, mà ta đích thực là người thấy, là người đang quan sát. Thế thì nó phải rớt. Mà mình nhìn tỏ tường điều này, tâm của mình nó đủ mạnh để nhìn điều này, thì các vị không có cái phiền não mà dính được với các vị. Các vị đích thực là cái năng lực Phật chói sáng hiện tiền, cái năng lực nhận biết nó không có dính một cái thứ chi được cả. Cái bị biết nó luôn là bên ngoài các vị, nó luôn là đối tượng bị các vị thấy. Và ta cứ vụng về, ta đồng nhất ta vào những đối tượng của ta. Và cái điều này thưa các vị, có khi mình phải nói tới triệu triệu lần chúng ta mới có thể thâm nhập được điều này nhé. Tại sao vậy? Tại vì nói nhiều quá nó nhàm đi, cho nên nói hoài thì hà cũng cảm thấy nó rất là lớn. Điều thứ hai, dường như nó có phản ứng ngược, đó là cái gì mà mình nói nhiều quá thì thưa các vị, người ta nó không có tiếp thu được, người ta không tiếp thu được dễ. Và nếu tiếp thu được thì coi nó là của hời, coi nó rất là sòn. Trong khi diệu pháp của Như Lai nó nằm ngay một chữ thôi, chữ tri thôi, tri thôi. Và tôi có thể dẫn là một câu để chứng minh điều này. Ngài Thần Hội là một bậc thầy tuyệt vời thông minh dưới trướng của Lục Tổ Huệ Năng. Đích thân ông làm thành cái ngôi vị tổ lục thứ sáu thì Ngài Huệ Năng, chứ còn Ngài Huệ Năng chỉ là một vị thầy hoằng pháp ở một cái vùng lĩnh nam xa xôi đế đô, cho nên không ai biết gì đến. Ngài Thần Hội lặn lội từ lĩnh nam, tức là từ Quảng Châu ngược về phương bắc ở Lạc Dương, và đợi cho cái phái thiền của Thần Tú dựng đạo tràng giảng kinh thuyết pháp, rồi Ngài mới đứng ra, Ngài quánh một búa một thôi. tức là đứng ra chỉ rõ pháp thiền của ông là theo thứ đệ, pháp thiền thầy tôi đây là đốn ngộ trực tiếp đây, tức là liễu tức giác tức liễu bất thí công đây, nói theo ngôn từ của kinh văn này. Và ngay một cái câu này thần hội giải thích thì thưa các vị, cả một cái giới sĩ phu quan lại của triều đình, cả một cái giới học thuật của đế đô, cả các vị hoàng đế đương triều đều nhận ra, ồ, hóa ra cái điều này chính xác và vô cùng dễ hiểu, vô cùng đơn giản, mà chính thực là thiền đốn ngộ của phương Nam, chính thực là tổ tổ tương truyền cái pháp này. Chứ còn cái pháp thực tập của thần tú và các học trò dạy lâu nay chừng như chưa chỉ đến cái tột nguồn này. Và ngài có cái câu, điều thứ nhất là dành lại cái chức vụ tổ cho Huệ Năng. Điều thứ hai, ngài thiết tập pháp bảo đàn kinh để làm sách gối đầu cho các vị thiền tăng vân du tham vấn. Và nếu ngài thiết tập pháp bảo đàn kinh làm nền tảng dòng thiền thì cũng là người có công gầy dựng nên năm tông bảy phái của trường phái thiền Đông Độ nghe. Thế rồi trong Hiển Tông Ký, tức là một cái ngữ lục ông thiết tập lại, thì có một câu đặc biệt là tri chi nhất tự chúng diệu chi môn. Câu này cái gì phải học ạ? Tức là một cái chữ biết thôi, nó mở vô ngàn cánh cửa màu nhiệm, ngàn cánh cửa pháp màu nhiệm vô cùng. Nó có thể đoạn sạch phiền não, nó có thể mang an lạc đặt ngay trước mặt của anh, nó có thể làm cho anh từ phàm chuyển thành thánh, nó có thể làm cho anh trong một bước nhảy liền vào cõi niết bàn, nó có thể đoạn trừ hết nghiệp của ba cõi sáu đường trong một tróc tay. Tróc tay này, một chữ tri thôi. Và thưa các vị, các bậc thầy hiện tại dạy đạo cũng đi vào cái chỗ này nghe. Ví dụ như thiền sư Thanh Từ dạy chữ biết vọng, phải không? Khi anh thấy đây là vọng thức thì cái điều tất nhiên là vọng thức không phải là anh. Rồi anh an trú ngay cái trạng thái nhận biết vọng thức thì đó là pháp hành trì, chứ không cần làm chi cả. Thế rồi sư ông lần mai dạy cái pháp hành chi? Đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, đứng biết mình đứng. Mọi vận hành trong đời sống này, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh làm, mọi việc anh đều làm cho cái năng lượng nhận biết nó sáng bừng ngay nơi đời sống anh. Đây là pháp thiền tập của truyền thống của lần mai. Thưa các vị, dù cho có 1000 vị thiện tri thức có mặt giữa cuộc đời vẫn không thoát khỏi cái dòng kim cô quyển này, tức là không thoát khỏi cái vòng tròn này. Ngàn thánh trong quá khứ, 1700 vị thiền sư nói mênh mông thiên địa, làm như những công án nó vô cùng rắc rối và khó hiểu. Nhưng mà thưa các vị, không chạy thoát được cái chữ tri này, ngần nó việc thôi. Có điều mấy ông dùng chữ có khi gì đối cơ, đối với căn cơ của từng người đến với các ông, cho nên có khi các ông vận dụng rất là nhiều cái phương tiện nó kỳ bí, làm cho chúng ta tưởng chừng như là nó ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, không có chi gọi là ghê gớm cả. Các vị nắm một cái điều kiện này, các vị đi guốc vô bụng của mấy vị thiền sư trong quá khứ, và thậm chí các vị có thể tuyên ngôn một câu giống như người xưa đã nói là từ nay ta không bao giờ bị mấy đầu lưỡi của các vị thiền sư già lừa gạt, không bị các vị hòa thượng già lừa gạt nữa. Mọi việc chỉ là mời anh quay trở lại để anh làm cho cái năng lực nhận biết nó sáng bừng ngay hiện tiền. Kỳ thực, thưa các vị, thiền nó có thể đi vô mọi cái sinh hoạt cuộc sống đời thường nghe. Anh làm không quan trọng, mà cái phẩm chất anh đem vào cái việc làm mới là quan trọng. Đi như nhau, ngồi như nhau, ăn như nhau, nói như nhau. Thế nhưng mà nếu anh đem cái năng lực nhận biết thắp sáng, làm cho nó sáng bừng lúc anh đi, lúc anh đứng, lúc anh nói, anh cười, anh ngồi, anh ăn, anh uống, thì mọi thứ đều là thiền tập. Còn nếu anh không làm được điều này Thưa các vị, dù cho anh khoác 5 lớp áo của một nhà sư, hay là đội hia, hay là mang hia đội mũ khoác ca sa kim tuyến sặc sỡ, nhưng mà anh vẫn là một bóng ma trên cuộc đời, chứ không phải là một con người thực sống giữa tầng thế này. Tại vì thân và tâm anh không có một nơi, thì thưa các vị, dù anh có hét hò ra trò vẫn không phải là thiền. Dù anh có nói thiền đầy trời cũng không phải là thiền. Cho nên việc làm như nhau, nhưng mà nếu đem được cái phẩm chất thực tập vô thì việc làm đó là thiền tập, đi như nhau. Thế nhưng mà trong từng bước đi, cái sự nhận biết anh nó tỏ sáng thì anh đang đi thiền hành, ăn như nhau. Thế nhưng mà thân tâm anh không rời, anh luôn thắp cho cái năng lực nhận biết sáng bừng, thì anh đang an trú trong thiền tập để thọ trai. Và làm như thế thì chư thiên cũng khoanh tay đứng hầu. Chuyện nó phải xảy ra như vậy. Thưa các vị, dù ta có học 100 năm, thế nhưng mà nếu mình không thực tập điều này thì thưa các vị, dường như là dần dần mình đi vào cái chiều hướng là khoai nấu xưởng nghe. Khoai nấu xưởng không chín, rồi mình lần đi, rồi có khi mình coi thường Thánh giáo Như Lai. Và cái việc vụng về nhất là không nếm được hương vị an lạc của Pháp, không cảm thấy có niềm vui tràn đầy, không có sự hỷ lạc trong đời tu. Mà nếu người ta không làm được điều này trong đời tu thì chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất đó là, thưa các vị, với lên cao để học thêm thì ta không cần thiết nữa. Tại vì Pháp học đi vào cánh cửa này là đi vào cánh cửa một bước liền vào đất Như Lai nha. Cho nên các vị sẽ không có khả năng ngồi nghe các thầy giảng thuyết dông dài về từ ngữ Phật học, càng không có khả năng nghe người ta dạy về đạo đức làm người, hay là dạy về cái chuyện cư xử làm thế nào để cho có được phước lành. Chuyện đó dường như mình không còn cần thiết nữa. Tức là học vươn lên đến chiều cao thì chúng ta đã đủ rồi, mà học rộng ra thì chúng ta không bù học. Thế rồi đi thấp xuống thì chúng ta cũng không có thể thiết lập được từng bước sự thực tập. Thế thì các vị làm đổ vỡ một đời tu. Thế nào là đổ vỡ một đời tu? Mình không thực tập. Cho nên thưa các vị, nói lý thì nói rất là nguyên thuyên, nói hay, nói như thánh như tướng. Thế nhưng mà đụng chuyện thì thưa các vị, mình là cái gai sinh rồng nhé. Mình sống ở nhà thì thưa các vị, chồng mình chết khiếp, con mình nó kinh sợ, và mình không có trách nhiệm gì, không thể ban phát niềm vui hạnh phúc cho ai cả. Mình chối bỏ đời sống rất bình thường của bổn phận một người vợ, một người mẹ, một người chồng, một người anh, một người em, một người con. Mình không có làm tròn trách nhiệm, tức là không thể mang niềm vui hạnh phúc đến cho những người gần gũi với mình. Mình đánh đổ luôn cả một cái nền tảng vô cùng là bình thường giữa cuộc đời. Người ta đánh đổ cái điều đó để người ta thành tựu được cái sự an lạc giải thoát ngay từ tự tâm. Và khi đánh đổ để thành tựu được an lạc giải thoát thì bản chất tâm thức của người kia nó vô cùng lành thiện. Họ sẽ là một người vắt máu của họ cống hiến cho cái công trình phụng sự. Họ sẽ hy sinh đời sống họ để đem đến niềm vui hạnh phúc cho bao nhiêu người, mà người gần nhất là con của họ, chồng của họ, vợ của họ, người thân của họ. Tại vì thưa các vị, nó phải sáng bừng ngay từ tự thân trước, đã sáng bừng tất cả những người xung quanh. Và khi họ có mặt trong bất cứ một cái môi trường tu nào thì họ là cái chất keo gắn kết mọi người lại. Họ là người lành thiện dễ thương, chứ không có cái chuyện mở miệng ra là làm gây phiền muộn cho người. Không có chuyện thủy phí, không có chuyện khó ưa. Họ có mặt nơi đạo tràng nào thì nơi đạo tràng ấy họ mang lại niềm vui hạnh phúc nha. Thế cho nên thưa các vị, ta không thực tập thì điều thứ nhất vụng về là không nếm được hương vị Pháp. Điều thứ hai là mình đánh đổi cái đời sống hạnh phúc bình thường của mình, và nó mất tiêu đi mà mình không đánh đổi được cái quả vị an lạc giải thoát. Điều thứ ba là mình bôi bác giáo lý của Phật, giáo lý giác ngộ tuyệt vời của Phật, mình không thực tập được, và mình đem mình quyên thuyên mình nói, và vô tình mình bôi bác giáo lý của Phật. có tội ạ. Cho nên thưa các vị hãy nhớ, thực tập quan trọng. Và cái chuyện thực tập thì nó vô cùng đơn giản, khó khăn chi. Anh làm thế nào cho từng bước chân, từng hơi thở, từng cái nhìn, từng cái động thái của thân anh, cái năng lực sáng, cái năng lực nhận biết nó luôn sáng bừng là sự thực tập nhé. Không nhất thiết vác xác tới chùa, không nhất thiết bỏ một đồng vào cúng dường ai nghe. Cái chuyện đó thưa các vị nó rất là cần, thế nhưng mà có khi nó không cần lắm đối với người thực sự mà có công phu thực tập. Càng không nhất thiết phải đi theo bất cứ vị thầy nào. Nếu các vị nắm được pháp rồi thì các vị an trú ngay nơi vị Phật của chính các vị để sống thôi. Và Phật của các vị có lúc nào vắng? Không cần tụng một câu kinh, không cần niệm một tiếng Phật, không cần lai một lại Phật cũng được đó. Đúng là như vậy. Tại sao? Tại vì khi anh an trú được ngay thể pháp thân hiện tiền thì lúc nào Phật anh cũng phóng quang chói sáng cả. Và thưa các vị, đối với người như thế thì mở mắt, mở lời, thở một hơi, đưa một cánh tay hay là bước một bước, thưa các vị đều an trú trong thiền tập. Điều ác trú trong thiền tập và sức sống họ bừng bừng từ bên trong trái tim của họ. Thưa các vị, lửa nó dậy á, ánh sáng nó luôn chói từ bên trong tự thân của họ. Và nếu mà chúng ta tu mà không làm được điều này, thưa các vị, lây quay hết một năm, lây quay hết một năm, rồi hết một đời không mấy chốc. Mình không mang an lạc được, mình không mang chánh pháp thực tập để có được sự an lạc cho mình, thì thưa các vị, có khi mình làm hỏng luôn đời tu của mình, hỏng luôn đời tu của rất nhiều người nhé. Kỳ thực mình học đạo, mình đến với công trình tu tập mà không có cái khả năng chuyển hóa, thì thưa các vị, người ta nhìn vào mình, người ta đánh giá luôn cả cái sinh hoạt tu của đạo Phật chứ không phải của một vài thầy. Tội nghiệp cho cái nguồn tự giác của Như Lai. Nguồn tự giác của Như Lai, thưa các vị, sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, Ngài có một cái câu di chúc là: chánh pháp của ta không có thiên ma ngoại đạo nào có thể phá được hết, mà chỉ có đệ tử của ta nó mới hủy diệt chánh pháp của ta. Đệ tử của ta, cái thành phần mà hủy diệt chánh pháp lớn nhất là Tỳ Kheo Tăng. Kế đó là ai? Là tất cả chúng đệ tử của Ngài nhé. Kỳ thực thưa các vị, nếu mình không đủ duyên, không gặp được chánh pháp, không thấu ngộ được đạo, không hiểu được con đường tu, thì thôi, mình ném cuộc đời mình vào vô thường cho nó chảy mất biết. Mình nổi chìm trong phiền não, mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình khóc, mình than gì đó, thì cái chuyện đó không đáng nói. Tại vì anh không thấy đạo, thôi kệ nó, cho nó chết bỏ, cho nó chìm vào vô thường, cho nó nổi trong sinh tử cho nó biết. Thế nhưng mà lỡ rồi, lỡ học hiểu chánh pháp, lỡ thấy con đường tu, lỡ khơi ngộ được tâm, mà nếu chúng ta để cuộc đời mình chìm như thế thì vô cùng là phi lý. Đây là điều thứ nhất, các vị hãy nhớ cho, con đường tu nó vô cùng đơn giản, chỉ cần là bắt đầu đi hay là không đi mà thôi nhé. Đây là câu thứ nhất, biết đúng là nó là phải xong á, ngộ là xong á. Mà ngộ không xong thì quá dở, chứ còn gì nữa. Để cho phiền não nó tràn đầy, để cho buồn giận ghét thương nó bời bời, rồi để cho sân si nghiệp chướng nó nổi lên, nó làm mình khùng điên, rồi nó làm cho khùng điên bao nhiêu người dính dáng với mình, thế thì tội nghiệp chứ. Thế thì mình bán rẻ giáo lý Đức Phật, tội chứ. Cho nên xin các vị hãy lưu ý. Và hôm nay là buổi học cuối năm rồi, mình rất là muốn làm cho các vị đốt được cái ngọn lửa nơi trái tim của các vị hừng hực lên. Bằng không thì mình cứ chìm trong cái kiếp của đời sống bập bềnh, cứ liệng mình vào dòng chảy để cho nó mất nó còn thì vô cùng là hoang uổng. Hãy nhớ vậy, đúng nguyên tắc là ngộ là phải xong. Mà câu kết nè: nhất siêu trực nhập Như Lai địa, một nhảy liền ngay vào đất Như Lai chứ không có chần chừ. Và những câu này một ý thôi là chi? Thưa các vị, tất cả pháp hữu vi như bố thí, như cúng dường, như tụng kinh, như lại Phật, như làm công tác phước điền, vân vân, nó giống như mình bắn tên lên trời vậy đó. Cái sức mạnh mà bao cao á thì nó sẽ rớt xuống bao xa thôi. Các vị hiểu rằng là người có sức mạnh có thể bắn một cái mũi tên nó lên tới giữa tầng xanh, thế rồi cái độ rơi của nó thì nó chậm thôi, nhưng mà nó càng rơi gần mặt đất thì cái sức hút nó càng mạnh, nó càng lao nhanh. Và thưa đại chúng là mũi tên nào bắn ra dù lâu hay mau nó cũng có một nguyên tắc nhất định là nó phải rớt xuống, phải vậy không? Một đời sống hữu vi nào, một sinh thân nào có mặt giữa trần đời này, dù anh cố tôi luyện hoặc là anh giữ gìn sức khỏe của anh cho mấy đi nữa, 150 tuổi, 170 tuổi hay là 200 tuổi, cuối cùng thì cái kết cục vẫn là cái chết. Chưa có một pháp hữu vi nào mà vượt được cái điều này. Có thể tuổi thọ của mọi người giữa thần đời này tùy vào phước nghiệp trong quá khứ, nó ngắn nó dài khác nhau. Có người vừa rồi mình mẹ là đã ra đi, có người vài chục năm đã ra đi, có người 70 năm, có người 90 năm. Nhưng mà thưa các vị, khi có một sự sống là cái chết đã nằm bên trong nó rồi. Mình vừa sinh là vừa chết á. Và điều này nó vô cùng đơn giản, ai cũng hiểu cả. Thế nhưng mà ta lại không tin rằng mình chết. Đơn giản một điều là nếu ta tin rằng là cái sự sống ta rất là bấp bênh, rất là bập bềnh, rất là phập phiêu, thế thì ta không có phí một phút giây nào để cho những cái chuyện vớ va vớ vẩn nó dính tâm thức ta. Các vị nhìn coi những cái buồn, những cái giận, những cái lo âu, những cái bất an của các vị, những cái phiền muộn của các vị, nhìn cho kỹ coi nó có đáng đồng xu nào không, nó có liên hệ đến cái sống và chết của các vị không, nó có liên hệ đến cái tử sinh miệt mài của các vị trong ba cõi sáu đường mênh mông không? Không. Nó đơn giản chỉ là cái chuyện tầm phào, cái chuyện hơn, chuyện thua giữa thế nhân, cái chuyện buồn, chuyện giận giữa mình và người. Và thưa các vị, dường như tất cả những cái chuyện mà các vị chuốc là vào để làm cho phiền não chính các vị, nhìn ra nó không đáng một đồng xu con nào hết. Nó rất là vớ vẩn nè. Và thường dường như ta tự chuốc phiền não cho ta nhiều hơn là cái điều kiện hay là hoàn cảnh bên ngoài nó đổ vào đời ta. Người ta nói một câu, người ta có một cái nhìn, hoặc là người ta sỉ vả mình. Thưa các vị, chuyện đó nó không đáng để cho chúng ta ôm cái giận ngày này qua ngày kia. Người tu, thưa các vị, người ta chọc giận mình, ta chà đạp mình, ta quỷ nhục mình, có thể nổi xung thiên cho phép một phút thôi, không có 5 phút nghe. Tại vì bất thần người ta xúc phạm mình chưa có kịp chuẩn bị, cho nên cái cơn giận nó bùng lên, nó khởi lên. Thế nhưng mà nó vừa khởi thì các vị phải đủ năng lực tỉnh giác để nhận diện đây là cơn giận của ta, đây là sự tức tối của ta, ta phải là người thấy nó, chứ ta không hề là nó được, phải nhìn ra điều này thôi. Thì cho phép một phút là đã nhiều, tại vì một phút tới 60 giây chứ có phải ít đâu. Mà cái nhịp tâm thức các vị thì thưa các vị, một sát na như biên vậy, một sát na vậy là bao nhiêu cái quãng ngắn của thời gian, dường như 1200 sát na mới được một giây nghe. Tâm thức chúng ta nó từng chập như vậy. Thế cho nên cái cơn giận nó chỉ được phép có mặt trong một phút, không hơn được. Nếu người nào để cho cơn giận nó kéo dài hơn một phút thì thưa các vị, dường như chưa từng thực tập mới tàn phá đời mình như thế. Và tóm lại, nếu ta nhận diện được rằng là mọi pháp hữu vi giữa cuộc đời này đều chịu chung cái quy trình là đã sinh là diệt, đã sinh là diệt, thế thì ta đủ thông minh để trân quý đời sống mình, để không có tàn phá mình, không có chà đạp hủy hoại mình. Mình cứ trách cứ là người kia làm khổ tôi, người kia làm khó tôi, người kia không thương tôi, người kia hủy phá đời sống tôi, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, nên trách cái con người vô cùng tàn độc đó là chính mình đây. Mình mới tàn phá mình nhiều hơn ai hết, mình mới hủy diệt đời mình hơn ai hết. Không có thiên ma ngoại đạo hay là quỷ thần nào bên ngoài tàn phá đời sống các vị bằng chính các vị. Các vị là người đủ tàn nhẫn để giết các vị chứ không ai hết. Mình giận người ta đâu đã làm người ai chết mà mình chết trước. Mình buồn, mình trách, mình bất an, vân vân thưa các vị, là mình tự tàn phá đời mình. Cho nên cái kẻ tàn nhẫn với ta nhất là ta chứ không phải ai đâu nghe. Và các vị hãy nhớ cái câu đó nằm lòng, để mỗi khi mà các vị bị cái cơn phiền muộn bất an nào nó khởi lên thì các vị hãy nhớ điều này. Tóm lại, mọi pháp hữu vi giữa cuộc đời này, dù là lớn như hành tinh, dù thọ mạng dài như dãy thiên hà, thưa các vị, nó đều có một cái chu kỳ sinh là diệt. Chưa có một thứ pháp hữu vi nào có mặt mà không có diệt cả. Cái chu kỳ dài hay ngắn là tùy theo cái nghiệp của từng thể loại. Đối với cái loài chuồn chuồn, nó sinh ra từ nước, thưa các vị, nó lao sao trong một tháng là bao nhiêu đó, thế rồi nó trả lại nài. Nhưng mà đừng nghĩ rằng tuổi thọ nó như thế là ngắn hơn con người, không. Cái nghiệp của nó là một loài động vật như thế, cho nên nó vẫn có một cái chu kỳ sinh ra, rồi chu kỳ làm thiếu niên, chu kỳ thành niên, rồi chu kỳ nó tìm người bản tình của nó, rồi chu kỳ của mùa thu đời người, rồi chu kỳ của cái chết. Nó đến với từng động vật, dù động vật đó nó có tuổi thọ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Rồi tuổi thọ của một cái loại vật, cái loại động vật nó ngắn hơn nữa là như con phù du đi, 1 ngày đi, hoặc là con muỗi đi. Thưa các vị, nó cũng có cái chu kỳ nhất định đi ngang qua đời sống như vậy. Cho nên tùy từng cái loại nghiệp mà nó thọ mạng giữa cuộc đời này dài ngắn như nhau. Có thể dài như hành tinh, dài hơn nữa là những dãy thiên hà, ngắn hơn nữa là thọ mạng của loài người, thọ mạng của loài cây rừng, hay là thọ mạng của con phù du. Nhưng mà thưa các vị, ý thứ nhất là cái gì là pháp hữu vi thì đều chịu chung quy luật sinh diệt vô thường. Dù ta sinh về cảnh giới A Di Đà, tuổi thọ có thể triệu triệu năm, nhưng mà cũng chịu chung cái quy trình là sinh diệt nghe. Tại vì có sinh về. Dù đất nước đó được làm bằng lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, bã não, cây vàng, trái ngọc gì không biết, thế nhưng mà khi có hình hài hữu vi, có hình hài thì chịu chung cái quy luật sinh diệt vô thường thôi. Tóm lại, như một mũi tên càng bắn lên cao thì cái chiều dài nó đi có thể xa, nhưng mà nó cuối cùng cũng rớt. Cho nên tất cả pháp hữu vi đều chung chịu một cái quy luật như vậy. Thì mình lặp lại, chưa cần liễu ngộ gì đạo lý sâu xa. Các vị thể ngộ được là bản chất mọi pháp hữu vi đều vô thường, đều sinh diệt. Thế thì các vị sẽ mỉm cười nhìn trần thế. Các vị chấp nhận đời sống mình một cách rất là đơn giản. Chấp nhận sự ly biệt của đời người rất là đơn giản. Chấp nhận cái chuyện sống chết của người thân mình cũng rất là giản dị. Chấp nhận cái chuyện con mình nó thương mình rồi nó không thương mình, nó quay lưng lại cũng là chuyện bình thường. Tại vì nguyên tắc là như vậy. Cái gì có hiệp thì có tan, có thương thì có ghét, có đến thì có quay lưng đi. Không có một cái buổi họp nào không chia tay. Không có một sinh mạng nào kéo dài giữa trần đời này. Thế thì thưa các vị, thấu ngộ được pháp hữu vi vốn là vô thường sinh diệt thì ta đã vượt ngang qua rất nhiều tầng khổ não rồi. Đó là ý thứ nhất. Hiểu điều này chưa cần tu giỏi. Dùng năng lực tư duy quán chiếu thấu ngộ điều này thì người ta lấy được cái nỗi khổ rồi thưa các vị. Đó là điều mà chúng ta nhận diện về cái đoạn chứng đạo ca này để đi vô. Rồi cuối cùng ngài kết luận này: tất cả những cái phước lành như bố thí, như cúng dường, giống như là bắn tên lên cao, không bì được với, đi vào cửa vô vi. Và khi anh thấu ngộ được điều này, anh hiểu được cái con đường vô vi của pháp niết bàn này, thì nhất siêu trực nhập Như Lai địa, một nhảy liền vào đất Như Lai. Thế nào là một nhảy liền vào đất Như Lai? Đầu tiên, dùng đất Như Lai là chi? Nó không phải là một cảnh giới, nó không phải là nơi chốn nha, nó không phải là cách đây 10 dặm hà xa đi về phương Tây, nơi đó không phải. Nơi đó là một cảnh giới, cho nên có sinh thì có diệt. Vùng đất Như Lai này, thưa các vị, nó ngay hiện tiền nơi tâm thức của các vị. Và nhất siêu thì người ta dùng cái từ một nhảy, ta hình dung rằng là phải có một cái khoảng thời gian nhất định, có một cái điều kiện nào đó nhất định để đi vào, nhưng mà kỳ thực không phải. Chắp tay về là còn chậm đây. Từ mê đến ngộ, thưa các vị, nó chóng vánh còn nhanh hơn một cái chớp mắt. Và mình ví dụ thế này dễ hiểu nè. Ví dụ như ta chưa từng học pháp, ta chìm trong mê mờ, ta cứ đồng nhất ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Thế rồi bất thần ta học được pháp của Đức Thế Tôn dạy, ta thấy là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn chẳng qua là những loại cảm thọ sinh diệt đến đi trong tâm thức, mà ta còn nhiều hơn những cái thứ đó. Ta là cái con người đang quan sát đó. Nó chẳng qua chỉ là những thứ sở hữu của ta, nó ở bên ngoài ta, ta cư mang nó, chứ nó không phải chính thực là ta. Khi các vị hiểu được điều này rất là sâu sắc, nhờ công phu đã từng trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, chán mứa đối với cái chuyện cư mang nỗi hiềm hận trong lòng, thì các vị ngộ ra được điều này. Ngộ ra một chữ thôi, tức là nó là cái đối tượng bị thấy, ta là người thấy. Và người thấy thì dính chi với cái bị thấy? Cái đối tượng nó luôn ở ngoài các vị, chết nó có phải là các vị đâu. Và ngang đây thì thưa các vị, mình sáng bừng được lẽ này thì mình trở thành người đang quan sát buồn giận, ghét thương, ưu tư, phiền muộn. Những thứ ấy nó trở thành cái đối tượng, càng ngày nó càng xa các vị. Nó phải rời các vị nó ra đi thôi. Hay nói một cái từ khác là nó phải bốc hơi bay mất, không còn dấu vết gì trong tâm thức các vị. Và ta thực tập điều này thường xuyên, ta an trú ngay cái sự nhận biết chói sáng như thế này thường xuyên, thì sẽ tới một cái lúc năng lực của ta nó đủ mạnh, thì khi buồn, khi giận vừa thoáng có mặt, ta liền nhìn, thì nó liền biết mất. Thì gọi là một nhảy liền vào đất Như Lai. Đất Như Lai đích thực là cái trạng thái tâm nhận biết hiện tiền của các vị. Và không cần tu, bản chất của cái năng lực nhận biết nó đã có từ bao đời, chứ không phải là ta cần làm gì thêm ta mới có. Ta làm đó là làm cho cái suy nghĩ ta nó càng ngày càng đầy. Ta làm đó là ta tậu thêm những cái mớ buồn giận ghét thương chất vào đây cho nó nặng, gọi là những cái có tạo tác. Còn cái không tạo tác đó là cái bản chất rất thực của các vị, là cái năng lực nhận biết của các vị vốn nó không có cần phải làm ra, nó đã có sẵn như thế từ lâu đời rồi. Cái bản nguyên Phật của các vị đã có từ hà sa kiếp. Các vị không dùng được nó, các vị mang cái bản nguyên Phật của các vị vùi dập nó trong cái đống ô uế nhớp nhúa của phiền não khổ đau. Các vị cứ trồn lẫn mình, các vị cứ lầm nhận rằng ta là phiền não, giống như là người ta đem vàng người ta trộn vô trong cái hầm phân vậy đó. Thế nhưng mà thưa các vị, một sớm tình cờ nào đó người ta lượm được cái mảnh vàng đưa ra, thì cái kim loại này không hề bị cái hầm phân kia nó làm cho quen ố, làm cho đen điêu, nó làm cho hôi hám, không hề có. Nó là như vậy. Cái bản chất Phật nơi các vị đã có sẵn, cho nên chắp tay về các vị an trú ngay nơi cái vùng đất Như Lai, chứ không phải là cần thời gian, càng không phải cần cái công phu gì để làm nên cả. Mình lặp lại, làm thêm đó là làm cho cái phiền não mình thêm dày. Cái gì mình thêm, cái gì mình làm được, đó là làm cho ưu tư, phiền muộn, bất an, trần lụy của mình nó càng ngày càng nặng. Chồng chất thêm những cái thứ kiến thức càng ngày cho nó càng bén nhạy, để nhìn là phân biệt, nhìn là tràn ngập cái lý giải về người nọ người kia, nhìn là đầy sự nghi ngờ, đầy căm thù và đầy phẫn hận, là do vì mình chất chứa rất là nhiều cái tư liệu, cái dữ kiện về người. Thì cái đó là làm thêm đó, cái đó là có làm. Còn bản chất của tâm các vị, nó vốn là cái năng lực nhận biết, nó đơn thuần là sự nhận biết, không có chữ nghĩa gì. Thế thì thưa các vị, cái bản chất Phật là cái bản nguyên tự hữu các vị đã có, các vị chỉ cần sống được với nó hay không mà thôi. Thế rồi ta hỏi nhau, nó ở đâu? Cái năng lực Phật bây giờ nó đang ở đâu nè các vị? Ở đâu mà chẳng có. Đi đứng nói cười, nheo mắt nhấn mày, thậm chí nói ầm ầm như mình, thiếu à? Rồi cái điều kỳ lạ thay là khi các vị sống được với cái năng lực nhận biết như thế này, thì tự nhiên là đời sống các vị nó có một niềm tin vô cùng vững đối với con đường tu nhé. Tự nhiên là mình ngộ cái điều này rồi, thì thưa các vị, đối với pháp hành trì nó vô cùng là nhẹ nhàng, vô cùng đơn giản, không có phải là nghiến răng nghiến lợi gì để công phu cả. Nó đơn giản chỉ là cái năng lực nhận biết mời nó có mặt, và rất nhẹ nhàng, rất từ tốn, không thiếu lúc nào trong đời sống của ta cả. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta mở mắt, ta nhắm mắt, luôn có cái năng lực đang biết thầm lặng trải ngầm trong ta mà. Nếu không có cái biết này thì làm sao các vị biết đói, biết no, biết ấm, biết lạnh? Không có cái biết này làm sao các vị có thể ra lệnh cho mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười? Không có cái biết này nó làm nền thì làm sao các vị có được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đang chảy ngược xuôi trong tâm các vị? Có điều, có thói quen chúng ta là chúng ta cứ chạy theo của bỏ lấy người, tức là chúng ta cứ hướng vào những cái sở hữu của ta, đồng nhất vào những sở hữu của ta, mà ta quên mất cái con người thực chính là cái năng lực nhận biết. Lúc không buồn, không giận, không ghét, không thương, không ưu tư, không phiền muộn, không suy nghĩ vẩn vơ, cái trạng thái tâm rỗng lặng hiện tiền nhận biết này, nó đơn giản là Phật hiện tiền, chứ còn cái chi nữa mà ta phải tìm. Ví dụ như tôi đang nói cuồn cuộn đây, tâm thức các vị nó không chạy ngược chạy xuôi, nó không chạy về nhà, nó cũng không có phê bình là sao thầy Phước Tịnh nay ông nói dường như là hơi khó ưa hơn mỗi lần ông nói năng nghe nó dễ thương hơn, giờ sao ông nói dường như cái ngôn ngữ nó rất là nặng, rất là mạnh. Các vị tắt ngấm tất cả những cái phê phán trong đây, các vị chỉ đơn thuần là nghe từng lời tôi. Các vị không có toan tính rằng ông sẽ nói điều này, ông sẽ nói điều nọ, ông sẽ nói điều kia. Thế thì cái năng lực nhận biết nó đang tỏ sáng ngay hiện tiền các vị đang sử dụng, chứ có thiếu đâu. Và ta đòi cái gì khác? Thưa các vị, cái năng lực này đích thực là bản thể Phật, đích thực là thể niết bàn bất động, đích thực là vùng đất Như Lai. Đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang bất an, đang sầu muộn, đang thất vọng, đang chìm trong khổ đau. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc đó là nhận diện đây là buồn, đây là giận, thì các vị liền an trú trong vùng đất Như Lai. Thưa các vị, không có chi dễ bằng cái chuyện tu nha. Không cần một phương tiện gì cả. Và thiền tập là một pháp hành trì của Đức Phật dạy, đơn giản nhất, hiệu quả nhất, tuyệt vời nhất và hiện thực nhất. Không có hứa hẹn là ngày mai, ngày mốt, ngày kia chấm dứt một sinh mạng này rồi đi về cảnh giới nọ, cảnh giới kia gì không. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, anh hãy thọ nhận lấy, anh hãy liễu ngộ lấy, anh hãy tiếp thu gia tài từ hà sa chư Như Lai truyền đạt lại cho anh, anh an trú nơi pháp hành này để anh thành tựu được quả vị Phật nơi chính anh, không cần một cái điều kiện gì khác hết. Thưa các vị, ta còn đòi gì nữa? Mình tưởng chừng như thấu ngộ được điều này, học được điều này là một chuyện dễ dàng ư? Không. Có khi mình đã trải thân như hà sa, hình hài của mình đã từng có mặt làm loài thảo mộc, làm loài côn trùng, đã từng làm con sâu cái kiến, đã từng làm những con cá bé bỏng ở dưới biển, rồi đã từng làm những chiếc bong bóng nước, rồi đã từng làm những con kình ngư, và không biết bao nhiêu xương đã bỏ nơi hành tinh này mới có mặt lại trong một kiếp người như thế này. Có mặt một kiếp người bị vùi dập bao nhiêu khổ đau, để cái niềm khắc khoải, để sự khát khao tu tập nó bừng cháy trong trái tim mình, để mình tìm đến đi với đạo. Tìm đến với đạo không phải một sớm một chiều, để liễu ngộ được giáo lý tự tâm từ mười phương chư Như Lai truyền lại. Không. Có khi mình đi lanh quanh, mình chạy hết chùa này tới chùa kia, mình vác xác tới thầy nọ, theo tới thầy kia. Thế nhưng mà thưa các vị, mình không thể thấu ngộ được con đường quay về thể nhận tự tâm một cách đơn giản đâu nghe. Rồi nếu có duyên lành gặp được những vị đại thiện tri thức như ông cụ Trúc Lâm hay ông cụ Lâm An, thưa các vị, có khi cái giờ linh nó không xảy ra. Tức là ông nói cuồn cuộn và những cái câu vớ va vớ vẩn, cái nghĩa nó đi vào cái chiều hướng hướng ngoại, hoặc là đạo đức xã hội đời thường thì mình hiểu, mà cái câu đặc biệt ông chỉ vào ngay cái chỗ tâm bất đồng thì lúc đó mình lại ngủ gà ngủ gật, mình không nghe. Và chuyện đó nó cũng dễ xảy ra lắm nhé. Tâm thức mình thưa các vị, nó có một cái nhịp điệu là một lúc nào đó thì nó tiếp thu được, một lúc nào đó tự nhiên nó quậy quại, nó đóng cửa, chứ không phải lúc nào cũng nghe đâu. Do vậy, nghe là một việc, mà ngộ là một việc nghe, rồi ngộ là một việc, rồi có thể khởi niềm tin là một vấn đề khác. Khởi niềm tin rồi, rồi có thể đi vào sự hành trì, thì thưa các vị, nó không phải lợi ích đơn giản. Do vậy cho nên, thưa các vị, mình lỡ làm cuộc đời mình nó chìm nổi trong vô thường, không có thấy được đạo thì thôi tha cho. Còn nếu các vị đã từng học giáo lý, các vị đã từng ngộ được điều này, các vị đã từng sáng bừng được lẽ sắc không, nói theo cái từ khiêm tốn là sáng được lẽ sắc không, thấu ngộ được cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì là bản chất không sinh không diệt, mà lại không thực tập thì tội nghiệp chứ. Lâm liễn cuộc đời mình chìm trong vô thường để cho mất biến vào cuộc tử sinh thì thưa các vị, tội nghiệp chứ. Đây, và thưa đại chúng là ta không lường được đời sống ta có may mắn vào ngày mai hay không nhé. Có chắc rằng ngày mai mình thức dậy không? Có chắc rằng ngày mai mình bước chân xuống giường để đi không? Có chắc rằng ngày mai trí nhớ mình nó vẫn còn tốt như hôm nay không? Thưa các vị, có khi ngủ một đêm thôi thì mọi việc nó liền đổi thay. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa đó là điều này thưa các vị. Vùng đất Như Lai bất động không phải là cái chuyện ở phương trời Tây. Càng không phải Niết Bàn là một cái cõi nào xa xôi, mà Niết Bàn ngay nơi trái tim của các vị. Vùng đất Như Lai nó có sẵn nơi từng sinh mệnh con người đấy. Ngay cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị, cái lo âu phiền muộn tràn ngập của các vị, mà các vị chỉ cần tỉnh tại lại, các vị nhìn thấy đây là buồn, đây là giận, đây là lo âu, đây là bất an. Các vị đích thực là người đang nhìn, và trong cái trạng thái quan sát cái nhìn thì nó vốn là trạng thái liễu tri thường hằng, và có ngàn cái từ để gọi, nhưng mà cái trạng thái ấy chính là tuệ giác, chính là năng lực bất động, chính là ánh quang minh của Đức Như Lai phóng ra. Gần nhất là có năng lực đoạn tất cả phiền não, có năng lực quét sạch mọi khổ đau đầy đọ của một kiếp người, có năng lực chấm dứt liền cái nghiệp thức nổi chìm trong ba cõi sáu đường một nhát thôi. Đây là kiếm bén của văn thù à. Một nhát thôi là cắt sạch dây mơ rễ má của phiền não. Và các vị chỉ cần an trú trong cái thể nhận biết hiện tiền thì thưa các vị, tự nhiên là đạo quả viên thành, tự nhiên là một bước liền vào đất Như Lai. Chuyện đó vô cùng là đơn giản như vậy. Tóm lại, tám câu này nó hay, có hai câu hay nhất thôi. Một là câu đầu, hai là câu cuối. Những câu giữa trang trí cho vui thôi. Và chắc đủ rồi, học chút thôi, nay nghỉ sớm. Tiếng đồng hồ thôi, không nhiều quá dư. Mời các vị chấp tay nữa.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.
Không có gì hạnh phúc bằng học một tiếng đồng hồ hết, về thông dong ai cũng thích cả. Nãy giờ ngồi trong thầy cũng nói hồi hướng cho rồi, mừng quá.